316, chuyện con thỏ, tiền thân xa xa. 7 cá hồng tôi đã gọn mang. Chuyện này do bậc đạo sư kể khi ngài trú tại Kỳ Viên về sự cúng dường vật dụng cho các tỳ kheo. Một người chủ đất nọ tại Xá Vệ cung cấp đủ mọi thứ cần thiết cho giáo đoàn, đứng đầu là Đức Phật. Ông ta dựng một cái rạp ở trước cửa nhà, rồi mời các tỳ kheo cùng Đức Phật. Giáo chủ của họ đến ngồi vào chỗ trang nghiêm đã chuẩn bị sẵn và cúng dường các vị đủ mọi thức cao lương thượng hạng. Ông còn nói, ngày mai xin quý vị ở lại. Ông khoản đãi họ trọn một tuần và đến ngày thứ bảy, ông dâng cúng Đức Phật cùng 500 vị tỳ kheo của ngài đủ mọi thứ vật dụng cần thiết. Vào cuối buổi tiệc, bậc đạo sư nói lời tùy hỷ công đức. Này cư sĩ, ông tạo sự thỏa lòng mãn ý do sự bố thí này thật là đúng lý. Vì đây là một truyền thống của hàng trí giả ngày xưa, những vị đã hiến cả thân mạng mình cho bất cứ kẻ hành khất nào mà họ gặp. Họ còn cho những kẻ ấy ăn cả thịt của chính họ nữa. Rồi do yêu cầu của gia chú, ngài kể một chuyện đời xưa. Ngày xưa khi vua Pradmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sinh ra là một con thỏ sống trong một khu rừng. Một phía rừng này là chân một ngọn núi, ở phía kia là một con sông, và ở phía thứ ba là một ngôi làng biên địa. Thỏ có ba bạn, một con khỉ, một con chó rừng và một con rái cá. Bốn con vật khôn ngoan này sống với nhau, mỗi con săn tìm thức ăn của mình trong một khu riêng biệt, và đến chiều tối, chúng đến hợp lại với nhau. Thỏ rất thông tuệ, có tài khuyến dụ, thường thuyết về chân lý cho ba bạn kia. Dạy các bạn ấy nên bố thí, nên tuân hành luật đạo đức và giữ gìn ngày trai giới. Chúng đều tiếp thu lời khuyến dụ ấy, và mỗi con đến trú ở chỗ riêng của mình trong khu rừng ấy. Thời gian trôi qua, một hôm, Bồ Tát quan sát bầu trời, nhìn mặt trăng và biết rằng hôm sau là ngày trai giới, liền dặn ba bạn kia. Ngày mai là trai nhật, các ba bạn hãy thực hành giới luật và giữ gìn ngày trai. Ai tỏ ra kiên định trong việc thực hiện đạo đức, thì việc bố thí sẽ mang lại cho vị ấy kết quả xứng đáng. Thế thì hãy có kẻ nào đến xin bạn, bạn hãy cho họ ăn bằng chính thức ăn của bạn. Tất cả đều đồng ý, rồi ai nấy về chỗ của mình. Tờ mờ sáng hôm sau, rái cá đi ra tìm mồi, xuống tới bờ sông Hằng. Bây giờ có một người đánh cá, bắt được 7 con cá hồng, sâu cá vào một sợi dây mây rồi đem chôn chúng dưới cát trên bờ sông. Sau đó ông ta lại xuống sông để bắt thêm cá. Rái cá đánh hơi được mấy con cá đang được chôn vùi kia liền bới cát lên. Trông thấy cá liền lôi ra và kêu lớn lên 3 lần. Cá của ai đây? Không thấy chủ nhân đâu, nó liền lấy răng cắn sâu ấy cá ấy mang vào rừng đem về, để vào nơi nó ở. Định sẽ ăn vào lúc thích hợp. Thế rồi nó nằm xuống suy nghĩ mình thật đạo hạnh quá. Con chó rừng cũng ra đi kiếm thức ăn và tìm thấy trong túp lều của một người trông coi đồng ruộng 2 xiên nướng thịt, một con rắn mối và một lọ sữa đông. Nó kêu lớn lên 3 lần. Các thứ này của ai đây? Sau đó không thấy ai là chủ nhân. Nó trồng dây vào cổ mang cái lọ, dùng răng cắn con rắn mối và 2 cái xiên mang về cất vào trong hang của nó. Nó tự nghĩ, vào lúc thích hợp ta sẽ ăn các thứ này. Rồi nó nằm xuống suy nghĩ vừa rồi nó đã giữ đạo hạnh thật tốt. Con khỉ cũng vào trong lùm cây, lựa một cành xoài rồi mang lên cất vào khu của nó trong rừng. Định sẽ ăn các trái xoài ấy vào lúc thích hợp. Rồi nó nằm xuống suy nghĩ nó đã giữ đức hạnh thật đúng. Còn Bồ Tát vào lúc cần, ra ngoài để định ăn đọt non trên bãi cỏ Kusa, và trong lúc nằm trong rừng ngài chợt nghĩ, ta chẳng có dầu, chẳng có cơm, chẳng có các thứ như thế. Nếu có ai đến xin ta, ta đâu có thể lấy cỏ mà cho họ được. Nếu có người hành khất nào đến với ta, ta sẽ cho người ấy thịt của chính ta vậy. Sự biểu lộ đức hạnh sáng người ấy làm cho chiếc ngai vàng cẩm thạch trắng Tiên Chủ Đế Thích nóng lên. Đế Thích quán tưởng và khám phá ra duyên cớ, rồi quyết định thử lòng con thỏ chúa này. Trước hết, Thiên Chủ giả là một bà la môn đến đứng gần nơi ở của con rái cá. Rái cá hỏi tại sao ông đứng đó, ông đáp. Này hiền giả, tôi vừa nhịn đói giữ trai giới. Nếu có được thức gì để ăn, tôi sẽ hoàn tất mọi bổn phận của một đạo sĩ. Rái cá nói, tốt lắm, tôi sẽ cho ngài thức ăn. Rồi nó đọc bài kệ đầu để nói với Đế Thích. 7 cá hồng tôi đã gọn mang, từ dòng nước cả của sông Hằng, bà la môn hỡi ăn cho thỏa, và ở lại đây chốn núi ngàn. Vị bà la môn bảo, hãy để đến ngày mai rồi tôi sẽ tính. Rồi ông đến với con chó rừng. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, cũng trả lời như trước kia. Chó rừng cũng sẵn sàng hứa tặng ông đồ ăn và nói với ông rằng bài kệ thứ hai. Người coi đồng dành thức ăn tối. Bình sữa kia rắn mối nữa đây. Hai xiên để nướng thịt này. Tôi đây trót dài lấy ngay ấy mà. Có bao nhiêu là tôi đã tặng đấy. Bà La Môn xin hãy ăn thôi. Nếu ngài hạ cố đến nơi, rừng này ở lại cùng tôi một hồi. Vì bà La Môn bảo, hãy để đến sáng mai rồi tôi sẽ tính. Rồi ông đến với con khỉ. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông cũng trả lời như trước. Khỉ sẵn sàng cho ông đồ ăn và nói với ông vài bài kệ như thế. Dòng nước lạnh với cành xoài mộng, chốn rừng xanh rợp bóng yên lành, để ngài vui hưởng sẵn dành, nếu ngài thọ ý rừng xanh nương mình. Vì bà La Môn bảo, hãy để đến mai rồi tôi sẽ tính. Rồi ông đến con thỏ rừng tinh khôn. Khi được hỏi vì sao ông đứng đó, ông cũng trả lời như trên. Khi nghe ông ta muốn nói gì, Bồ Tát rất thỏa ý liền nói, này bà La Môn, ngài đến với tôi để kiếm đồ ăn thì thật là đúng lắm. Hôm nay tôi muốn trao tặng một thứ mà trước đây chưa bao giờ trao tặng, và ngài sẽ không phải phạm giới sát sinh. Này bằng hữu, khi ngài chấm dứt và nhóm lên một ngọn lửa xong thì hãy đến báo cho tôi biết. Tôi sẽ hiến mạng sống của tôi và nhảy vào trong lửa. Khi thân tôi đã được nướng chín, ngài hãy ăn thịt tôi rồi hoàn thành các bổn phận tu sĩ của ngài. Rồi thỏ nói với ông bài kệ thứ tư, tôi chẳng có thức ăn mè đậu cùng gạo cơm để hậu đãi ngài. Thì tôi hãy nướng lửa thôi, nếu ngài sống với chúng tôi chốn này. Thiên chủ đế thích nghe bảo thế liền dùng thần lực tạo nên một đống than cháy đỏ rồi đến báo cho Bồ Tát hay. Bồ Tát từ chỗ nằm bằng cỏ Suka đứng lên và đến nơi ấy. Ngài lắc mình 3 lần để nếu có côn trùng vào nằm trong bộ lông của ngài rơi ra mà thoát chết. Rồi để hiến dâng toàn cả thân mình, Bồ Tát nhảy đoạt lên. Trong một niềm hoan lạc tràn trề, ngài rơi xuống đống than cháy rực giống như một con thiên nga vương giả đáp xuống cụm hoa sen. Nhưng ngọn lửa tắt ngay khi chạm đến những lỗ chân lông trên toàn thân giống như ngài rơi vào vùng xương giá. Ngài liền hỏi Đế Thích, này bà La Môn, ngọn lửa ngài vừa nhóm lên giá lạnh quá, nó chẳng làm nóng được các lỗ chân lông trên thân thể tôi, tại sao thế? Đế Thích đáp, thưa hiền giả, ta chẳng phải là một bà La Môn, ta là Đế Thích, ta đến đây để thử đức hạnh của ngài. Bồ Tát nói, thưa Đế Thích, tôi không những chỉ riêng là ngài, mà nếu tất cả mọi người trên thế gian này đến đây để thử tôi về cung cách bố thí như thế kia, thì họ cũng không bao giờ thấy rằng tôi từ bỏ một ý định bố thí nào. Nói xong, Bồ Tát thốt lên, tiếng rao sảng khoái như tiếng rống của sư tử. 7 giờ, Đế Thích nói với Bồ Tát, này thỏ hiền trí, mong cho đức hạnh của ngài được sáng tỏa muôn đời. Rồi thiên chủ ép một trái núi lấy nước tinh từ đó ra mà vẽ hình một con thỏ trên mặt trăng. Sau khi đặt thỏ vào chỗ nằm bằng cỏ non, Kusa, thiên chủ quay về điện của mình ở trên đời. 4 con vật khôn ngoan kia sống hạnh phúc hài hòa bên nhau, giữ tròn giới luật, tuân hành các ngài trai giới. Rồi sau đó đi theo nghiệp của mình. Sau khi kể xong pháp thoại này, bậc đạo sư tuyên thuyết tứ đế. Ở phần kết thúc tứ đế, người gia trưởng đã cúng dường các vật dụng cần thiết cho các tỳ kheo kia đắc quả dự lưu và bậc đạo sư nhận diện tiền thân. Bây giờ Ananda là con rái cá, Mục Kiền Liên là con chó rừng, Xá Lợi Phất là con khỉ, còn ta là con thỏ hiền.